Thư đáp cư sĩ Phạm Cổ Nông: Pháp môn Tịnh độ lấy tính nguyện hạnh làm tông, tính nguyện có rất sâu thiết, hạnh mới được tinh cần. Khi tai họa gấp rút, siêng năng thành khẩn, lúc bình thường không diệt, chậm trễ biến lười là sự tu hành không chí quyết, và đó cũng là bệnh chung của phàm phu. Nhưng sống trong tình thế hiện giờ, ví như người nằm yên trên đống củi to, ở dưới lửa đã phát cháy, tuy chưa đốt thân, trong giây phút khói lửa sẽ mịt mù, không phương trốn tránh. Nếu còn lơ láo qua ngày, không chuyên chí cầu cứu nơi câu niệm Phật, sự thấy hiểu cũng là cạn cợt lắm. Trong Phật Pháp, tu về các môn khác, tất phải đến chỗ hạnh khởi, giải tuyệt mới thật có ích, chẳng riêng gì phép quán tưởng của Tịnh Độ Tông. Người tu thiền lấy một câu thoại đầu không nghĩa gì làm bổn mạng ngương thần, để tất cả tâm trí vào đó, thường thường tha cứu chẳng kể ngày tháng, đợi đến khi tiết tình kiến đối với cảnh trong ngoài mới gọi là đại triệt đại ngộ. Đó chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Đức Lục Tổ bảo: Chỉ xem Kinh Kim Cang cũng được tỏ lòng thấy tánh, đó chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Chữ khởi đây phải hiểu nghĩa là cực. Duy dùng sức cùng cực mới có thể quên cả thân tâm thế giới, lặng suốt một màu. Nếu không chưa cùng cực, tuy quán niệm, song vẫn còn có kia đây, toàn là việc của tình phàm, toàn là sự thấy hiểu phân biệt, đâu được chân thật lợi ích. Cho nên, người xưa khi tham thiền, đầu não như cây khô, do đó đạo phong truyền rộng khắp nơi, đời sau còn ngưỡng mộ. Sự lợi ích ấy đều do ở nơi một chữ cực mà thôi. Người đời nay ưa nói suông, ít hay thực hành, tu tịnh nghiệp phải gồm cả lý sự, mà sự lại càng nên chuyên hơn. Tại sao thế? Vì người thông hiểu lý, toàn sự đều lý, trọn ngày sự trì tức là lý trì. Kẻ chưa rõ lý, khi nghe nói lý trì, cảm thấy nghĩa ấy màu nhiệm, lại hợp với ý biến trễ, không thích phiền nhọc của mình, liền chấp lý bỏ sự. Đâu ngờ khi bỏ sự, lý cũng thành ra việc suông. Mong các hạ đem việc tu hành, kim cả sự lý khuyên bảo mọi người, công đức sẽ lớn lắm. Thư đáp cư sĩ Ngô Hy Chân: Môn niệm Phật ước có bốn pháp: trì danh, quán tưởng và thật tướng. Tự trung chỉ có pháp trì danh nhiếp cơ rất rộng, đã dễ tu lại không khởi các diệt ma. Nếu muốn quán tưởng, phải xem kỹ quán kinh và hiểu rõ những lý, tức tâm là Phật, tâm tịnh Phật hiện, các cảnh đều duy tâm không nên chấp trước. Đã rõ cảnh không phải từ bên ngoài đến, không sinh chấp trước, thì cảnh càng nhiệm màu, tâm càng thuần nhất. Nếu được như thế, sự lợi ích của quán tưởng đâu phải kém nhỏ tầm thường. Trái lại, như cảnh quán chẳng thuần, lẽ đạo chưa thấu suốt, chỉ đem tâm dội gấp, muốn thấy cảnh thì toàn thể là đã không được thông cảm với Phật, còn làm nhân cho diệt ma. Bởi do gấp muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, khiến cho oan gia nhiều kiếp về trước nhân cơ hội đó quá cảnh giới để làm cho hành giả mê lầm. Lúc ban sơ dụng tâm đã không chơn, đâu biết đó là cảnh ma hiện, nên vui mừng khắp khởi, tình niệm chẳng yên. Nhân đó ma liền dựa vào làm cho mê tâm mất tánh. Chừng ấy dù có Phật hiện thân cũng không biết làm sao cứu độ. Vậy cư sĩ nên lượng xét căn cơ mình, đừng quá ham việc cao xa, thành ra muốn lợi trở lại mang hại. Thiện đạo hòa thượng nói: Chúng sinh đời mạt pháp thần thức rối loạn, đem tâm thô quán cảnh nhiệm, quyết khó thành công. Cho nên Đức Phật thương xót riêng mở môn trì danh, vì sợ có kẻ không khéo dụng tâm lạc vào ma cảnh. Tu theo phép trì danh rất dễ, chỉ giữ một niệm nối nhau sẽ được giảng sinh. Lại sự chí thành khẩn thiết cũng là phương pháp màu để trị tâm vọng và ma cảnh. Cư sĩ nên xét lại kỹ và đem hết tâm lực cố gắng tu hành. Thư đáp cư sĩ Lưu Trí Không: Vừa rồi tiếp được thư, biết người bệnh lâu mới lành mạnh, lòng rất vui mừng. Việc sống thác trọng đại, cơn vô thường chóng mau, tai nghe nói đến tuy kinh sợ, song không thống thiết bằng tự thân đã từng trải những giờ phút gần kề cảnh ấy. Vậy ngươi nên phát lòng đại bồ đề, đem tình cảnh mình khuyên trong thân quyến bạn bè và người có duyên, thì sự lợi ích mới được rộng. Trong thư nói: Vì niệm Phật mau gấp nên mới lao hơi, đó là tại ngươi không khéo dụng tâm. niệm Phật phải tùy mình, hoặc niệm thầm hay ra tiếng, niệm lớn hay nhỏ đều được, sao lại cứ một mặt niệm to tiếng để đến đổi lao hơi thành bệnh như thế? Bệnh nặng của ngươi tuy bởi nơi thương khí mà ra, song kỳ thật là do sức nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay phát hiện. Bởi ngươi niệm Phật tinh tấn nên mới chuyển hậu báo làm hiện báo, đổi quả nặng thành quả nhẹ, nên vì đó mà thối chí nghi ngờ. Một cơn bệnh ấy đã tiêu không biết bao nhiêu kiếp số những tội ác đáng lẽ phải đọa vào tam đồ. Thế mới biết sức Phật khó nghĩ, ân Phật khó đền, nên sinh lòng vui mừng, hổ thẹn và càng thêm tin tưởng. Từ đây phải siêng năng tu hành, đem môn tịnh độ khuyên người, khiến cho những kẻ thân sơ đều được sinh về cực lạc, ấy mới không phụ ơn Đức Phật đã dùng cơn bệnh thức tỉnh và chuyển trừ tội chứng cho mình. Non Phổ Đà không cần đến làm chi, vì tiền đi về tốn kém nhiều, ở nhà niệm Phật công phu dễ tiến, lại khỏi phí của tiền sức khỏe, như thế có phải tiện lợi hơn không? Thư đáp cư sĩ Châu Trí Mậu. Được thư biết ngươi sinh lòng tin muốn quy y Phật Pháp, song quy y Tam Bảo phải dứt điều ác, làm việc lành, gắn giữ trọn luân thường, phát lòng tín nguyện cầu sinh về Tây Phương. Lại phải có lòng thương xót hộ sinh, đừng giết hại và trì lục trai hoặc thập trai. Nếu chưa có thể dùng thanh đạm trọn đời, cũng chớ nên quá tham trong sự ăn uống. Như thế mới không trái với tâm từ bi của Phật. Ngươi tên Châu Mộc, vậy nay ta đặt cho pháp danh là Trí Mậu. Bởi tâm tánh dí như cây, do lửa phiền não thiêu đốt nên cây ấy héo khô. Có trí huệ thì phiền não không sinh, và cây tâm tánh tự nhiên tốt tươi thạnh mậu. Muốn thọ năm giới, trước nên xem xét lại tâm mình, như có thể giữ được mà không phạm, thì hỏi cư sĩ Quá Tam về cách tự thọ giới trước bàn Phật, y sẽ chỉ lại cho. Đã quy hướng Phật Pháp, phải xem kỹ văn sao của ta, y theo thực hành mới không bị kẻ dung thường làm mê hoặc, khiến cho sinh tâm cầu phước báo đời sau, hoặc mong thành tiên rồi tu phép luyện đơn vận khí. Nếu có thể lãnh hội ý nghĩa trong bộ văn sao, thì dù có trăm ngàn ngoại đạo cũng không thể lay chuyển được tâm ngươi. Chớ cho rằng bộ ấy không đủ y cứ, phải biết những lời trong đó đều do theo ý nghĩa kinh Phật hoặc thành ngôn của các bậc tổ sư thiện tri thức mà thuật lại, không phải tự ta bịa đặt viết ra, nên nhận xét kỹ, sự lợi ích sẽ được nhiều. Người ý chí rất kém, tâm lại quá cao, tuy nói vâng lời ta, thật ra toàn là y theo thiên kiến của mình. Trong môn độ, lòng tin là cội gốc, tin được chắc, kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác đều có thể giảng sinh. Tin chưa vững, bậc thông tâm thông giáo còn hoặc nghiệp cũng không duyên phận. Ngươi đã chẳng phải là bậc thông tâm giáo, có thể nương sức mình trừ hoặc nghiệp để khỏi sinh tử, lại không tin nơi sức Phật và công đức của tự tánh đều không thể nghĩ bàn, thì làm sao để giải thoát? Phải biết, nếu đủ tín nguyện sâu thiết cầu về Tây Phương, không người nào chẳng được giảng sinh. Niệm Phật là pháp tròn tắt mau lẹ để thoát nẻo luân hồi. Với sự hướng thượng của môn này, ngươi còn chưa biết, lại sinh lòng háo thắng đi nghiên cứu khởi tính luận. Luận khởi tính tuy là cương yếu của Phật Pháp, nhưng khó đem sự lợi ích cho người căn tánh kém và kẻ sơ cơ. Dù cho nghiên cứu luận khởi tính được thông suốt không còn nghi, đến khi dụng công lại phải y theo phép niệm Phật cầu sinh mới là ổn thỏa. Nếu nói về lý giải, lại còn có những nghĩa của Pháp tướng, thiền, giáo rất nhiệm màu. Ngươi làm sao thông suốt cho hết được? Tâm ngươi cao như thế mà không biết hạn lượng sự cao theo sức mình. Ngươi tự cho rằng căn tánh hèn kém, khó mong sinh về Tây Phương, chỉ cầu không đọa tam đồ cũng vui lòng. Đâu biết, nếu chẳng được giảng sinh, tương lai sẽ bị đọa vào ác đạo. Quan niệm ấy đã không hợp với giáo huấn của Phật, lại trái lời khuyên bảo của ta, mà gọi dâng theo thực hành một lòng niệm Phật là thế nào? Nay ngươi chức nghiệp tầm thường, tư cách chưa phải là bậc cao thượng, sự lập chí như thế thật khiến cho người đáng than thở và buồn cười. Nên dứt hẳn mối cao vọng cầu làm bậc đại thông gia ấy đi, rồi chuyên tâm nghiên cứu các kinh sách tịnh độ và xem lại mấy bức thư ta gửi cho Cao Thiệu Lân. Từ nữ sĩ trong văn sao, y theo đó thực hành. Chớ nên vì mình căng tánh hèn kém mà nâng cao sự giảng sinh để việc ấy ra dòng ngoài. Phải dùng câu niệm Phật làm bổn mạng ngưng thần, tùy lúc động tịnh đều nắm chắc đừng buông bỏ. Lại những tâm niệm, hành vi phải giữ sao cho hợp với tâm chỉ, dứt các điều ác, làm những việc lành. Ngoài ra, nếu có sức dư, không ngại gì tụng trì kinh chú, nên lấy sự chí thành làm cội gốc. Đừng gấp muốn suốt thông nghĩa lý. Nếu trước vội muốn thấu hiểu, chẳng chuyên nơi sự tụng niệm chí thành, dù có thấu hiểu cũng không thật ít, huống chi khó thấu hiểu ư. Đến như các môn pháp tướng, thiền giáo, nghiên cứu đời cũng khó nắm được chỗ quy thú, dù được còn phải dứt sạch hết hoặc nghiệp mới thoát khỏi luân hồi. Nói đến việc này, e rằng mộng không thành mộng đó thôi. Bộ văn sao của ta, ngươi xem chưa kỹ, nên lời nói ra, cao thì tới mây xanh, thấp lại tận đáy biển thẳm. Trong ấy luôn luôn nhắc đến những kinh sách nên xem, cách thức xem như thế nào, và sự khó được lợi ích của các môn pháp tướng, thiền, giáo. Sở dĩ có sự khó dễ vì pháp môn tịnh độ nương nhờ sức từ của Phật, các pháp môn khác chỉ dùng sức mình. Những môn kia đều là giáo lý thông thường như sĩ phu trong đời do tài đức mà làm quan cao thấp. Môn tịnh độ là giáo lý đặc biệt, như thái tử mới sinh đã tôn quý hơn quần thần. Vì thế, hai bên không thể sánh nhau mà phàm phu nghiệp chướng vẫn nhiều, há chẳng dè dặt trong sự lựa chọn pháp môn để tu hành ư? Người đã tự nhận năng lực kém hèn, kiếp người có hạn, sao còn mãi theo cao vọng của mình? Việc ấy ta không ép, nếu ngươi làm được bậc đại thông gia thì cũng hân hạnh cho Phật giáo, sợ e khi làm chẳng xong, môn tịnh độ lại chưa tin chắc, rồi ra hỏng mất cả đôi. Giả sử đời nay có tu được chút ít công đức, kiếp sau nhất định sẽ lạc vào dòng phước báo của thế gian. Ngươi thử nghĩ, người giàu sang đã mấy ai không tạo nghiệp? Như ngày nay, dân nước nguy biến, dân chúng lầm than đều do bởi ảnh hưởng phước báo của những người đời trước tu hành không trí huệ. Khi đã lạc vào kiếp sau, ngươi làm thế nào bảo đảm được mình khỏi mê lầm, không đọa ác đạo? Nếu sinh về Tây Phương, một đời không đọa còn có thể, hai đời không đọa rất ít lắm đó. 3. Phật nói kinh chú rất nhiều, đâu có ai thọ trì cho hết được. Nên người xưa chỉ lựa những thứ cần để làm nhật khóa. Sớm thì tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, Tâm Kinh, xong lại niệm Phật hồi hướng Tây Phương. Tối đến tụng Kinh Di Đà, Văn Đại Sám Hối, Mông Sơn, rồi niệm Phật hồi hướng. Hiện nay các chùa đều bớt công phu, thời mai chỉ tụng Lăng Nghiêm, Tâm Kinh, thời hôm tụng Kinh Di Đà, Văn Mông Sơn, cách ngày lại tụng Kinh Đại Sám Hối, Mông Sơn. Người nói nghi nhật tụng trong tầm lâm kinh chú rất nhiều, đó là những thứ phụ lục ngoài hai thời khóa. Người cư sĩ tại gia hãy y theo thời khóa của nhà thiền hoặc tùy mình lập riêng. Như sớm tối đều tụng Kinh Di Đà, chú giảng sanh, niệm Phật, hoặc sớm tụng chú Đại Bi, niệm Phật, tối tụng Kinh Di Đà, chú giảng sanh, niệm Phật. Hay trì Kinh Kim Cang cũng được, nhưng không luận tụng niệm kinh chú chi, đều phải niệm Phật hồi hướng mới hợp với tâm chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ngươi bày tỏ tuy cũng là ý tốt, song thật ra không có chủ định, chỉ theo hoàn cảnh đổi dời. Kinh nào, chú nào lại chẳng ngợi khen công đức thù thắng. Theo quan niệm của ngươi, tụng kinh này sẽ mắc kinh kia, trì chú này tất buông chú nọ, bỏ hết nghĩ tiếc uổng. Tụng trì cả sức lại không kham, như thế có được gọi là người chân tu hiểu lý hay chăng? Suy rộng ra, nếu ngươi gặp nhà tu thiền khen pháp thiền, bát tịnh độ, cũng bắt chước họ tham thiền, cho đến các môn khác như thiên thai, mật tông, pháp tướng, hiền thủ, mỗi khi gặp bậc tri thức đề xướng, tất ngươi sẽ mất chủ định bỏ đây theo kia. Chẳng biết ngươi căn tánh bậc nào mà muốn thông suốt hết các pháp như thế. Ta chỉ e cho ngươi nghiệp sâu trí cạn, khi làm nhà đại thông gia không được, lại bỏ luôn cả pháp nương sức Phật giảng sinh môn tịnh độ, để lúc lâm chung nếu chẳng đi đến giặt dầu lò lửa, quyết lạc vào bụng ngựa thai lừa. Giả sử may mắn không mất thân người chăng nữa, là do đời nay tuy có công tu song thiếu chánh trí, nên nhân đó hưởng được suy phước rồi tạo nghiệp ác, khi vô thường đến cũng đi thẳng vô tam đồ. Chừng ấy muốn nghe tên trời đất cha mẹ còn không được, huống nữa là biết pháp môn tịnh độ ư? Ngươi xem văn sao của ta hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật nếu trì niệm đến chỗ cùng cực, thành Phật còn có dư. Ngươi cho rằng tụng kinh Di Đà và niệm Phật không thể diệt được định nghiệp hay sao? Phật pháp cũng như tiền, để khéo dùng, ngươi có tiền làm việc gì lại không được? Nếu ngươi có thể chuyên tu một pháp, cầu sự chi lại chẳng thành, lựa là phải khăng khăng trì chú này, tụng kinh kia mới được công đức như thế, ngoài ra không được những công đức khác hay sao? Nếu khéo thể theo lời ta, tự nhiên hiểu một việc rõ trong việc, bằng chẳng thế, dù nói cho nhiều, tâm ngươi cũng không chủ định, nào có ích gì? Phàm phu ở trong mê, lòng tin không vững, nên thường có những việc khi tu hành, khi tạo nghiệp, thoạt tin tưởng, thoạt nghi ngờ, đó cũng bởi lúc ban sơ, người dài không biết cách. Nếu trước tiên đem việc nhân quả thiển cận, chỉ bảo lần lần, thì đâu đến nỗi có sự mê lầm trái ngược như thế. Nhưng tội đã qua tuy rất nặng, nếu hết lòng sám hối sửa đổi, y theo sự hiểu biết chân chánh, chí quyết tu tịnh nghiệp, lợi mình, lợi người, thì tâm tánh sáng tỏ. Nên kinh nói, trong đời có hai bậc anh dũng, một là người không tạo tội, hai là kẻ đã tạo mà biết sám hối. Một chữ hối phải tự đáy lòng phát lộ, nếu không thật tâm ăn năn chừa cãi, dù nói lắm cũng là thực. Ví như người đọc phương thuốc mà không chịu uống, làm sao bệnh được lành? Nếu có thể y theo cách trị, chắc chắn bệnh sẽ tiêu trừ, thân tâm yên ổn. Chỉ lo cho kẻ lập chí chẳng bền, thành ra cảnh một ngày phơi nắng 10 ngày để lạnh, rồi cũng luống có danh suông, không phần thật ít mà thôi. Thư đáp cư sĩ Uông Võ Mộc, Phụ Nguyên Thư. Võ Mộc tôi niệm Phật đã 10 năm mới biết chút ít ý thú, thiết nghĩ phương pháp chỉ dạy về môn niệm Phật của các ngài Linh Phong, Mộng và bộ văn sao của Tôn Sư, đại để đều là phương tiện lập thiết cho hạng ngu tối quê mùa. Như bọn chúng tôi được thông hiểu chữ nghĩa hay suy nghĩ tìm tòi, nếu cứ dùng phương pháp ấy chắc không thể sinh về tịnh độ. Theo ngu ý, những người niệm Phật cầu giảng sinh trước tiên phải biết niệm Phật đó là ai, vì nếu thấy được chủ nhân ông thì niệm Phật mới có chỗ dùng và sự giảng sinh mới có thể cầm vững. Chẳng riêng gì niệm Phật cần nên như thế, mà tụng kinh trì chú đều phải theo đường lối này. Người đời nay khi nói đến niệm Phật là bảo, phải niệm cho già dặn, tấm lòng như chết mới có thể giảng sinh. Họ đâu biết, nếu không rõ niệm Phật đó là ai, thì làm sao niệm được già dặn và tấm lòng như chết. Như thế, giả sử mỗi ngày đêm niệm đến 10 muôn câu, đối với việc sinh tử có quan hệ gì? Có kẻ lại bảo, người xưa phần nhiều chuyên chú về trì danh, không tham cứu trong câu niệm Phật. Võ Mộc tôi nói, đó là việc sau khi tham cứu xong rồi của cổ đức, hạng sơ cơ không nên bắt chước theo. Người niệm Phật đời nay 10 phần hết 9, không rõ ý chỉ ấy, thật đáng thương xót. Tôi thường thường cạn lời khuyên bảo, mà hàng cư sĩ có kể lại cho tôi là tà kiến nữa. Nghĩa màu Phật pháp chìm tối đến thế, nghĩ nên than thở ngậm ngùi. Nay xin bày tỏ nỗi lòng, kính cầu Tôn Sư ấn chứng và mong đem nghĩa ấy giải rộng thêm ra. Đó là hạnh phúc của chúng sinh, không những riêng cho Võ Mộc. Xem rõ ý trong thư, riêng lòng xiết bao khen ngợi, các hạ có tâm rất tốt, muốn cho mọi người đều thấy tánh bản lai để sinh về phẩm sen mật thượng. Quán kinh nói, đọc tụng Đại Thừa, hiểu nghĩa thứ nhất, phát lòng bồ đề, khuyên nhắc người tu, âu là bản ý của các hạ đó chăng? Tuy nhiên, nói pháp cần phải hợp cơ, nếu không xét căn cơ làm cho pháp dược, thì đồng với kẻ dụng y dùng thuốc giết người. Nên biết hai tông thiền tịnh cội nguồn vẫn một, song lối tu khác nhau. Bên thiền lấy sự tánh bản lai làm tông, bên tịnh dùng tính nguyện niệm Phật cầu sinh làm yếu chỉ. Giả sử người đời là bậc thượng căn thì lời của các hạ thật có lời vô cùng. Nhưng xét lại, người thượng căn ít, kẻ trung hạ quá nhiều. Nếu không dạy phát tính, nguyện, cầu sinh mà bảo tham cứu câu niệm Phật, đó là điều hại lớn. Vì nếu tham cứu được tỏ ngộ vẫn là hân hạnh, song còn phải phát thêm nguyện thiết để cầu giảng sinh. Như tham cứu không thành mà trong tâm thường giữ quan niệm không biết niệm Phật đó là ai, chẳng thể giảng sinh, thì quyết khó cùng Phật cảm thông và được nhờ sự tiếp dẫn. Người biết được niệm Phật đó là ai chính là bậc đã tỏ ngộ, thấy suốt chân tánh. Đời nay tham cứu đến chỗ đại triệt đại ngộ phỏng có mấy người, đừng nói chi ai, chính như các hạ cũng chưa từng đến địa vị ấy. Tại sao biết được? Vì nếu các hạ đã đến, quyết không khi nào dám nói những câu ngài Linh Phong, Mộng Đông lập thiết để dạy hạng ngu tối quê mùa không biết niệm Phật đó là ai, chẳng được gọi là niệm già dặn, tấm lòng như chết, dù cho mỗi ngày đêm niệm mười muôn câu, không quan hệ gì đến việc sinh tử. Và người xưa chuyên chủ trì danh là việc sau khi tham cứu, kẻ sơ cơ chẳng nên bắt chước theo. Xét ra, tấm lòng các hạ thật muốn cho mình và người đều được lợi ích, song lời nói của các hạ chính mình đã lầm, lại khiến cho người lạc lầm. Từ đây, xin chớ nói những lời ấy nữa. Bằng chẳng thế, pháp môn rộng lớn độ khắp chúng sinh của Như Lai sẽ bị các hạ vùi sâu, đóng kín, không được mở thông. Lỗi ấy đồng với tội khinh bán Phật Pháp Tăng, phải nên dè dặt. Chỗ thấy hiểu của các hạ vì không khéo tùy căn cơ, đem pháp thượng căn khuyên mọi người tu tập nên thành ra thiên chấp sai lầm. Các hạ chẳng biết là cho mình hiểu đúng nghĩa chân thật của Phật Pháp, cầu xin ấn chứng. Ấn quang tuy hèn kém, đâu dám lầm hứa nhận khen giúp theo để chính mình và các hạ đều sa vào tội khinh bán Tam Bảo hay sao? Như cho lời của kẻ dung tăng này không đúng, xin cứ tùy ý mỗi người tự đi riêng đường lối là xong. Ấn quang đâu dám ép kẻ khác bỏ sở kiến để theo ý hèn của mình. Chẳng qua vì các hạ hỏi đến nên bất đắc dĩ phải thẳng lời dâng chút ngu thành đó thôi. Rất hân hạnh mong nhờ sự xét nghĩ xa rộng. Thư đáp một cư sĩ ở Ninh Ba. Được thư biết cư sĩ siêng năng đối trị tập quán, song chưa có hiệu quả. Ấy cũng bởi cư sĩ không tha thiết vì việc sinh tử, chỉ đem pháp môn dược phàm lên thánh trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm, làm việc lấy có bên ngoài. Duyên cớ không được thật hiệu là tại chỗ đó. Phải thường xét nghĩ, thân người khó được, pháp Phật khó nghe, môn tịnh độ rất là khó gặp. Nay ta đã may mắn được thân trượng phu, lại có phước duyên gặp môn tịnh độ, dám đâu đem ngày giờ hữu hạn để cho sắc thanh danh lợi làm tiêu mòn hầu hết ư? Nỡ cam chịu mãi kiếp sống suông chết uổng, rồi vẫn đắm chìm trong sáu nẻo không biết chừng nào thoát ly đó ư? Lại phải đem một chữ chết dán trên đầu, khi gặp những cảnh không nên tham luyến liền biết đó là giạt dầu lò lửa để làm khổ lụy cho mình, thì quyết không đến nỗi như con sâu bướm bay vào đèn tự tìm lấy sự thiêu đốt. Lúc gặp những điều đáng làm, lại nghĩ đó là thuyền từ cứu khổ, tất không còn sụt sè trong việc nhân nghĩa, biến trễ trên bước tu hành. Được như thế, cảnh trần cũng có thể làm duyên nhập đạo, đâu phải từ bỏ hết sự đời mới là tu niệm. Nếu tâm có chủ trương, không xoay theo hoàn cảnh, thì trần lao chính là giải thoát. Cho nên trong Kinh Kim Cang luôn luôn khuyên bảo chẳng nên trụ tướng, tùy phát tâm độ tất cả chúng sinh, song không thấy mình là người quá độ, chúng sinh là kẻ được độ. Cho đến dù chứng đạo cũng không thấy có tướng thọ giả của quả vô dư niết bàn, đó mới là người thực hành đạo Bồ Tát. Nếu trái lại, dù có độ sinh hay tu muôn công đức cũng không thể hợp với thật tướng nhất thừa, vì chẳng hiểu chúng sinh đương thể là Phật, trong tánh bình đẳng lầm khởi tâm phân biệt, khiến cho sự lợi ích vô vi hóa thành phước hữu vi. Như thế làm sao thoát khỏi dòng ràng buộc của sắc tài danh lợi? Người đời phải có bổn phận, nhưng ngoài phần việc của mình chớ thêm điều chi vô ích, nên để thời giờ ấy tùy phần tùy sức tụng kinh niệm Phật, quyết chí cầu sinh Tây Phương. Đối với tất cả việc lành, hoặc ra của tiền, hoặc dùng lời để tán trợ, nếu không thì phát lòng vui theo cũng có công đức, và phải đem những điều này hồi hướng, phụ giúp cho sự giảng sinh. Như thuyền đã đi theo nước xuôi, lại thêm chèo chống, chẳng là mau về bến đó ư? 30 tháng chạp là ngày cuối năm, nếu không có dự bị sẵn sàng trước, đâu thể tránh khỏi các tay chủ nợ. Giờ phút lâm chung chính là ngày 30 tháng chạp của một đời. Nếu chưa đủ tư lương, tính, nguyện, hạnh, vẫn còn nghiệp ác, tham, giận, mê, thì quan gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay đều tới đòi hỏi lôi kéo. Đừng nói chi kẻ không biết pháp môn tịnh độ phải bó tay theo nghiệp thọ sinh, tức như người biết mà không thiết thật tu trì cũng bị nghiệp lực lôi cuốn vào sáu nẻo, kiếp kiếp luân hồi. Muốn cầu đường yếu thoát khổ, chỉ có mỗi niệm sợ chết và chết mà đọa vào ác đạo, thì câu niệm Phật tự thuần, phẩm sen thành tựu, tất cả cảnh trần không thể cướp được chánh niệm. Tâm kinh ấy soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách. Năm uẩn bao quát thân tâm và ngoại cảnh. Nếu thấy đó là không, thì chính nơi năm uẩn mà rời năm uẩn, chỗ nào không phải pháp môn đại giải thoát, cảnh giới đại niết bàn.